Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được học việc Chúa và hội chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là xin lỗi và tha lỗi. Xin lỗi không phải là một điều tự nhiên mà trẻ con thường tự làm đâu. Cha mẹ phải dạy và thường xuyên nhắc cho con mình phải mau mắn xin lỗi khi làm điều gì có lỗi. Trẻ con thường chỉ được dạy xin lỗi mà ít khi nhận được lời dạy về sự tha lỗi. Lý do là vì xin lỗi đã khó mà tha lỗi lại còn khó hơn nhiều. Trong bài cầu nguyện chung là lời cầu nguyện Chúa dạy thì có cả hai điều: xin lỗi và tha lỗi. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Quý vị quen thuộc với một lời cầu nguyện chung như thế, nhưng mà chúng ta hãy dừng lại ở hai chữ xin lỗi và tha lỗi. Xin lỗi có nghĩa là xin được tha lỗi. Nếu vui lòng bỏ qua và quên đi thì hãy tha lỗi cho người xin lỗi. Xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện của người xưng Chúa là Cha. Chỉ có những người xưng Chúa là Cha tin nhận Chúa Christ Jesus mới được phép gọi Đức Chúa Trời là Cha mà thôi. Đó là những người đã được làm con Đức Chúa Trời qua công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nào chúng ta là con nhận thấy mình có lỗi với Cha đó, thì chúng ta sẽ xưng tội và xin Cha tha thứ, tin chắc như thế là được Cha tha thứ. Đối với những người chủ trương rằng mình đã được thánh hóa rồi, không cần phải xin cho được tha tội nữa, thì sứ đồ Giăng cũng đã dạy trong thư Giăng thứ nhất rằng Nếu chúng ta nói rằng mình vô tội là chúng ta đã tự lừa dối mình và trong chúng ta không có sự thật. Người nào không biết chỗ tối tăm của lòng mình mà chỉ bám chặt vào những lý luận là người chưa thực sự xét mình, chưa thực sự biết tự xét mình. Người càng sống thánh thiện bao nhiêu lại càng có cảm xúc về tội lỗi bấy nhiêu và ý thức tội ác có mặt hiện hữu ở trong tâm hồn của mình. Chúa không dạy xin tha tội cho chúng con vì chúng con đã tha tội cho kẻ khác. Nhưng Chúa dạy xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Cái việc tha tội cho người khác ở đây không phải là một điều kiện để Chúa tha tội cho chúng ta. Căn cứ vào câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 về việc cái người đầy tớ không thương xót đối với kẻ mắc nợ mình, mặc dù được chủ xóa cho món nợ lớn, thì ta thấy rằng Chúa muốn dạy cái người nào đã được tha thứ thì cũng phải biết thương xót kẻ khác mà tha thứ. Nếu chúng ta là tội nhân đã được Chúa thương và tha thứ chỉ vì Chúa Giê-xu đã chịu hy sinh thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho những kẻ phạm nghịch cùng chúng ta. Nếu chúng ta biết Chúa là Chúa của mình thì tâm hồn phải mềm dịu sẵn sàng tha thứ. Cái lời cầu nguyện này hàm chứa một cái lời hứa nguyện ở trong đó. Đó là xin được tha thứ và cũng hứa trong lòng rằng mình sẽ rộng lòng tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến mình. Khi ta được tha thứ thì phải sống như người được tha thứ. Với lòng cảm kích biết ơn Cha đã tha thứ cho mình và sống tha thứ đối với kẻ khác. Vì Thiên Chúa là phản ảnh cái thánh tính của Chúa. Một trong các thánh tính đó là tha thứ. Như thế khi chưa biết tha thứ, chưa biết gì về cái sự rộng lượng, bỏ qua cái lỗi lầm của người khác và quên đi, thì chưa xứng đáng được gọi Chúa là Cha ở trên trời. Thành ra tha thứ cho kẻ khác không phải là một điều kiện để được tha thứ, nhưng là điều xứng đáng phải làm. Đạo Chúa rất thực tế, thưa quý vị và các bạn. Chúa muốn người tin Chúa trở thành muối và ánh sáng cho trần gian trong cái nghĩa cử tha thứ. Ta nên nhớ một điều là chúng ta đã được Chúa tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hoàn toàn nhờ lòng thương và đức tính hy sinh của Chúa Giê-xu mà được tha thứ, dù chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt thôi. Vì vậy khi tha thứ cho người khác, chúng ta cũng phải áp dụng cái nguyên tắc cao vời đó của Chúa. Đối với ta thì hãy tha thứ vô điều kiện cho người khác. Quý vị và các bạn, có kẻ thù không? Tôi nghĩ rằng chắc ai cũng có đấy. Nhưng quý vị và các bạn có đối xử với họ, với kẻ thù như thế nào? Có bao giờ quý vị và các bạn muốn kẻ thù mình được Chúa tha thứ và cứu vớt hay không? Trước khi người thù được Chúa tha thứ, người ấy cần phải được quý vị và các bạn tha thứ trước đã. Tất nhiên, tha thứ bao giờ cũng thiệt thòi mà. Vì lỗi lầm không được đền bù. Tuy nhiên trong tinh thần thương yêu vô điều kiện của Chúa, thì ta phải tha thứ thôi. Ta cần đến xin Chúa tha thứ mỗi ngày. Vì Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết xưng tội với Chúa. Đồng thời, ta cũng cần sống ở trong cái niềm tha thứ đó bằng cách tha thứ cho kẻ khác. Quý vị và các bạn hãy đọc lại lời cầu nguyện này một cách chậm rãi. Như là một lời cầu xin của chính mình. Như là một lời hứa nguyện dâng lên Chúa ở trên trời. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Như chúng con tha tội cho những kẻ nghịch cùng chúng con. Tha thứ để được tha thứ. Tha thứ để được thứ tha. Tha thứ kẻ nghịch cùng mình là một mạng lệnh của Chúa. Rất khó cho tôi cần Chúa làm bằng sức riêng của mình. Forgive là tha thứ. Forget là quên đi. Nhưng mấy ai quên được? Nên có thể chỉ là bỏ qua. Vì vết thương đã để lại cái vết thẹo thì làm sao quên. Nhưng sự chữa lành và sự làm giảm cơn đau dù vết tích vẫn còn đó, thì mục đích của nó là để nhắc nhở và xác nhận về sự tha thứ. Chỉ cần một khoảnh khắc để xúc phạm, làm tổn thương. Nhưng sự tha thứ cần nhiều thời gian để vết thương có thể lành. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến một câu hát. Thời gian lặng lẽ vô biên. Thời gian xóa mờ, hàn gắn mọi vết thương. Nhưng không thể xóa hết được ký ức. Vì thế phải bỏ qua và phải dặn lòng tha thứ mỗi ngày. Nhưng hãy cẩn thận. Vì cũng ngần ấy thời gian tha thứ, thì cũng chính thời gian đó có thể dùng để hun đúc, để nuôi dưỡng, để toan tính sự trả thù. Nếu không bằng vũ khí lợi hại, thì cũng có thể bằng cách này cách khác để giết người trong lòng. Như nội dung của một ca khúc đã không tha thứ, và cứ thế không tha thứ thì sẽ không được tha thứ. Thưa quý vị và các bạn, tha thứ không có nghĩa là đầu hàng. Không phải là chịu thua, mà là bỏ qua, để không bị lệ thuộc vào cái người đã hại mình. Nghĩ đến tha thứ, ta thường cân nhắc xem đương sự có đáng được tha thứ hay không. Nhưng hãy nghĩ đến mình đã động lòng ban thưởng cho chính mình cái sự tự do là cái động thái cao thượng. Tha thứ là chọn lựa, là thái độ tự trọng và tôn trọng, kèm theo lòng yêu thương chân thành. Mặc dù nó hỗn láo, nó tráo trở, nó lọc lừa đến thế mà vẫn tha thứ được, là vì trong ta có đặc tính của Chúa nhân từ, giao lòng thương xót và tha thứ. Vì vậy lỗi lầm tội ác càng lớn thì sự tha thứ càng dồi dào và càng chất lượng là như thế. Trong cuộc sống thường nhật, thật dễ dàng cho những sự va chạm làm thiệt hại, tổn thương qua lời nói, qua cử chỉ, qua hành động, và ngay cả những toan tính mưu mô đã kích, đột kích. Để có thể thường trực tha thứ, ta cần áp dụng cái nghệ thuật tha thứ. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô-lô-sai đoạn 3 câu 13 là cho chúng ta một cái điều ứng dụng khác. Là nếu một người trong anh chị em có sự gì phàn nàn với kẻ khác đó, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh chị em thế nào thì anh chị em cũng phải tha thứ thể ấy. Có gì khó hiểu trong một lời như thế? Các tâm lý gia cũng đã đề nghị 7 cách thức để áp dụng cái nghệ thuật tha thứ. Tôi có thể liệt kê ra đây cho quý vị cùng học hỏi với nhau. Thứ nhất là chúng ta hãy luyện tập tha thứ những lỗi nhỏ của người xa lạ đi. Chẳng hạn như bị lừa lọc mất một số tiền nào đó, bị nói xấu vì ganh tị, rồi dần dần sẽ có sự tha thứ những lỗi lớn hơn một cách dễ dàng. Bắt đầu từ tha thứ nhỏ đến tha thứ lớn. Thứ hai, tiết chế. Hãy tự kiểm ngay cái ngôn ngữ nặng lời, cử chỉ bất nhã để không phải hối tiếc về sau. Đừng giận cá mà chém thước, rồi phóng xe bạt mạng, rồi chửi đổng, rồi làm những việc mất trí mà cái hậu quả của nó không lường được. Điểm thứ ba, nếu thực sự cần thiết, hãy viết thư hoặc gặp trực tiếp để tìm hiểu cái sự thật bằng cách dùng lời nói ôn hòa và tích cực để gây dựng, chứ không nguyền rủa, không chỉ trích, không mắng mỏ nữa. Hãy bày tỏ thiện chí để đàm phán, để có thể giải quyết cái vấn đề một cách ổn thỏa, trong cái tinh thần dĩ hòa vi quý. Điểm thứ tư, nếu người đã tha thứ có thể không nhận ra cái lỗi lầm của mình và không bao giờ biết mình được tha thứ. Ví dụ như người say rượu, đâu có biết họ nói gì. Thì cái điều quan trọng là đừng có để cho cơn giận. Vì không ai ngu dại đến nỗi căng bùm ra khơi khi trời đang giông tố. Điểm thứ năm, nếu đối tượng làm tổn thương mình thì hãy nhịn nhục, lắng nghe. Và chỉ nói về những gì mình đã nghe thì sẽ không xé những chuyện bé thành to. Điểm thứ sáu, hãy nghĩ cái đến câu nhân vô thập toàn đi. Hãy đặt mình trong cái hoàn cảnh của đối phương. Thì suy tư là cái cách hữu hiệu để nhận biết chính mình và thông cảm với cái lỗi lầm của người khác. Điều thứ bảy, nhờ hướng tới chân thiện mỹ và tương lai mà quý vị và các bạn có thể sớm đạt được tới mục đích của sự tha thứ. Áp dụng câu một điều nhịn, chín điều lành. Một cái sự đầu tư rõ ràng cho chúng ta thấy cái sự ích lợi của sự tha thứ. Nhưng rồi ở một góc độ nào đó, giống như con chim bị bắn hụt một lần rồi thì nó sẽ khôn ra. Không để bị lừa lần thứ hai nữa, không để bị lừa lần thứ ba nữa. Đó là những người khôn ngoan. Tha thứ là việc khó, nhưng vẫn khả thi. Càng khó thực hiện thì việc đó càng có giá trị cao. Nhưng xin lỗi bao nhiêu lần đây? Cái giới hạn của sự tha thứ ở đâu? Sự bất quá tam. Mà đã tha thứ đến 7 lần thì có đủ chưa? Chưa. Chúa dạy 70 lần 7. Không cần phải hiểu toán học đến cái độ không hiểu cái con số nhân 70 lần 7 là bao nhiêu, thì chính là 490 lần mà cũng vẫn còn phải tha thứ. Cái ý niệm ở đây là phải tha thứ mãi mãi. Vì thế tôi nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An đã đưa vào cái ca khúc Đời Đá Vàng để ca ngợi vì cái đức yêu thương là tha thứ. Có nghìn lần tha thứ, nếu có ái từ thì nghìn lần tha thứ, và bao nhiêu cái con số tượng trưng cho sự tha thứ đó là điều cần phải hiểu biết. Đó là cái lối sống, là cái cách sống của chúng ta để bày tỏ tình yêu thương qua sự tha thứ. Tha thứ là tuyệt chiêu của đạo Chúa. Vì thế hằng ngày cậy ơn Chúa, sống mỗi ngày làm sáng danh Chúa qua sự mình xin lỗi khi phạm lỗi để nhận được sự tha lỗi.